Thứ hai, thưa các vị, chúng ta bàn đến cái chuyện thả trâu qua ngày. Tại sao mình thả trâu qua ngày?
Ở đây là
lay say trong cõi phong trần, đã tham tài mà lại tham ăn. Cái tố đầu là tham. Tham gì? Tham lợi danh. Có một nhà văn họ nói hay lắm. Họ nói cái danh đối với con người hào quang nó lóng lánh giống như cái điền kim cô của Tôn Hành Giả vậy đó. Xa thấy rất là mê, nhưng mà khi đội lên đầu rồi thì gỡ không có được, mà nó bóp lại càng ngày càng chết. Cái danh của con người nó như vậy. Mình may mắn vô cùng mà mình không có danh. Các vị nhìn coi, những người có danh lớn đều cực khổ vô cùng. Họ đối phó với rất là nhiều cái sự đánh phá của bao nhiêu người. Và ngôn ngữ Việt Nam có cái câu là cây cao vời gió đó. Trong cái rừng cây phẳng bằng ngang nhau thế này mà có cái cây nào nó mọc cao hơn vậy thì sao? Cây đó lãnh đủ. Bao nhiêu gió giông thì cây đó chịu đựng nhiều hơn hết. Mà nói như thế, thưa, không có nghĩa là người tu ta tu hành cho giỏi mà không có danh. Dần dần các vị bị đẩy dần lên đến chỗ là làm trưởng lão. Các cô thì được làm ni sư, được làm sư bà. Các thầy thì lần lần lên làm thượng tọ, làm hòa thượng. Dĩ nhiên là cái điều đó, nếu mình là người khéo nuôi dưỡng từ ngay bây giờ, tâm bồ đề của mình được nuôi dưỡng trinh nguyên và bừng cháy vững vàng, thế thì các vị dần dần tuổi mỗi ngày mỗi lớn, thì tự nhiên cái niềm thương yêu quý trọng của Phật tử đặt nơi các vị, điều đó rất là tự nhiên. Nhưng mà có những cái trường hợp nó ngoại lệ như vậy. Ta xét ở đây là thế này. Thưa, có những người họ không lo trau dồi đức hạnh từ bên trong, mà họ lại thích hướng ngoại để tìm cầu cái lợi, cái danh. Cái này mới là cái điều đáng nói. Và cái chuyện này, thưa, nó có mặt rất là lớn ở trong cái tập thể tăng già của chúng ta hiện tại. Có một số các thầy họ thả trôi cuộc đời theo cái chuyện lợi và danh này. Và cái điều kỳ lạ trong nhân gian này là người nào tham đắm lợi và danh thì danh lợi nó lại chạy trốn, mà người nào không tham lợi tham danh thì lợi danh nó lại tìm tới. Cái điều này rất là lạ, giống như là mình rượt đuổi, mình bắt chuồn chuồn hay bắt bướm bướm vậy. Đuổi nó thì nó bay, mà không đuổi thì nó lại tới gần, nó chọc tức mình. Thì cái lợi danh này ở xã hội nó cũng giống như vậy. Anh bất cần nữa, anh không ham hố nó thì tự nhiên nó đến một cách rất là tự nhiên. Và ngài Minh Giáo ngày xưa, tức là ngài Khế Tung ngày xưa, ngài có nói một câu vậy: đừng lo lợi danh không có mặt, hãy lo trao dồi đức hạnh bên trong. Và khi đức hạnh đủ đầy thì lợi danh tự nhiên nó đến thôi. Người tu ta, cái điều quý nhất là trao dồi được cái nỗ lực từ bên trong. Nếu nỗ lực anh có thì tất yếu một ngày nào đó anh được Long Thần Hộ Pháp đẩy ra làm Phật sự. Nhân gian họ mời không cần biết, nhưng mà sẽ có lúc khi đức hạnh đủ đầy rồi thì tự nhiên Long Thần Hộ Pháp xui khiến anh cũng phải ra gánh vác Phật Pháp thôi. Điều này rất là rõ ràng trong chốn Già Lam. Và đó là cái ý thứ nhất mình phân tích để các vị thấy là có những cái lợi danh nó đến một cách rất là tự nhiên và hợp lý, thì ta gọi cái đó là cái con đường phát triển tất yếu của tăng giới trong chốn Già Lam. Con đường thứ hai nó phát triển rất là nghịch, đó là mình tham đắm lợi danh trong khi đức hạnh mình chưa đủ. Cái điều này cũng giống như cái anh nhà nghèo ít học, ham chơi, mà giao cho anh một cái nhà máy rất là to lớn để anh điều hành cả một cái xí nghiệp rất là to tát. Thế thì cái tai họa sẽ xảy ra, đó là anh phá nát luôn cả sự nghiệp của bố mẹ anh để lại. Thì cái con đường tu của chúng ta, cái điều này chúng ta nên ý thức. Thứ hai là lây lất theo đời. Ở đây là lây say trong cõi phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Có những cái trường hợp trong chùa chúng ta dễ thấy điều này lắm. có một số các thầy các cô ở Việt Nam họ bon chen về thành phố để học để hành, và cái nhu cầu của đời sống thành phố thì đời sống vật chất nó rất là cao, cho nên họ phải tìm cái cách để tồn tại. Mà cái cách tồn tại của các thầy cô ở thành phố thì họ không thể buông cánh bắn bưng hay làm cái gì để có tiền cả. Mà cách tồn tại của các thầy cô ở thành phố Việt Nam hiện tại bây giờ là họ làm cái gì? Làm gì để sống? Thưa, cái điều phát sinh mà người ta dễ chán nhất là các thầy các cô săn đón những Phật tử giàu có. Họ tới chùa vì cái duyên sự gì đó, cái rồi các thầy các cô phải bám theo họ, săn đón họ, mời chào họ. Vì đây là cái điều kiện, đây là cái nguồn lợi. Họ có thể từ nơi đó họ tồn tại, họ sống được ở giữa lòng thành phố. Cho nên rất là ngần ngại về cái chuyện nuôi một số các thầy cô trẻ đi học hiện tại ở trên đất nước Việt Nam. Đó là cái hiện tình bên kia. Và từ cái điều đó mình quy lại, thưa đại chúng, là mình an trú được trong già lam, bằng lòng với đời sống tam thường bất túc. Mình không có tham lợi tham danh, mình không có rượt đuổi theo cái điều kiện vật chất bên ngoài. Thế là đã là một vị thầy hay là một vị sư cô đức hạnh rồi, chưa cần làm gì nhiều. Chỉ cần mình biết nương theo giáo lý của Phật dạy, sống đời sống rất là khiêm tốn, tri túc trong già lam, thì đủ làm cho Phật pháp hưng thịnh rồi, đủ là ánh sáng để cho Phật tử tín đồ họ quy kính rồi. Cái thứ ba là từ hai cái điều này nó phát sinh một cái hậu quả, đó là tập thành cái tính cách quê mùa. Tập thành tính cách tiêu cực ôm thầy. Từ cái chuyện mình thả trôi qua ngày, không có thúc liễm thân tâm để tu, mỗi một ngày đi qua như nước qua kẻ tai, mình không có học thêm một câu kinh, nhìn lại lòng để chuyển hóa tâm, thả tâm thức mình chạy theo lợi danh, rồi ngày lại ngày trôi qua cái lớp phong trần, cái bụi phiền não nó nhuộm dày trong tâm thức. Cho nên càng lớn thì cái tư cách của mình nó càng vụng về, nó càng thất thố, nó không còn có cái thể thống chi của một vị tu sĩ đẹp đẽ của đạo Phật cả. Ba cái đặc tính là: một là cái sự chân thật, hai là cái tâm thức rất lành, ba là cái phong cách đẹp của một người tu. Ta không thể tự đào tạo được, và ta trở thành một người ở ngoài thì ham hố lợi danh, nói năng thì thô tháo, hành xử thì vụt vặt, và tâm ta thì nhuộm đầy cái chất của ô uế. Mở miệng ra thì thấy nói cái gì giống như hồi mình ở trên xe mình nói chuyện với Minh Thượng đó: người này nói xấu tôi, người kia nói xấu tôi, cho nên tôi ở đây mấy tháng không ai cúng cho tôi đồng bạc hết. Nổi sân si với thiên hạ rất là tội nghiệp. Và cái điều này nó là cái điều rất là tất nhiên trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo giữ gìn và nuôi dưỡng mình từng ngày thì nó phát sinh cái điều này rất là dễ. Và mình mấy giờ nghỉ vậy?
Để 11 giờ.
Cái đồng hồ này mới 10 giờ, mới 11 giờ. Chết rồi. À ha. Đó là vài điều mình chia sẻ về cái tai họa của thả trôi qua ngày. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là nếu một ngày đi qua mà mình không thấy tâm mình đã phát triển chuyện tu hành là mình đang dừng lại, đang lui sụp. Bông hoa cây cỏ thực vật bên ngoài mỗi một ngày nó đều có cái nhu cầu phát triển cả, nó phải vươn lên, nó ra lá, ra cành, ra nhánh, ra hoa. Không hề có cái cây cối nào mà nó đứng yên một chỗ như thế 10 năm mà được gọi là cái cây nó sống cả, nó có vấn đề rồi. Thì mình cũng vậy, mình nhìn lại lòng mình tu hành mà cứ mỗi một năm đi qua mình nhìn thấy mình không có gì đổi thay hết, tức là mình đang lui sụp đó. Nhớ là mỗi một ngày các vị phải bỏ vào trong tâm của các vị những cái loại thức ăn, một câu kinh, một lời pháp, một cái ý nghĩ rất là lành về bao nhiêu người. Lòng mình càng ngày càng ít phiền não nè, ít giận, ít hờn, ít buồn, ít ghét. Cái sự ganh tị nhỏ nhoi của đời thường càng ngày nó càng rơi rụng. Lòng mình càng ngày càng mênh mông. Cái sự thương yêu của mình càng ngày càng lớn. Thế thì người đó đang phát triển thuận chiều. Còn nếu chưa được như vậy thì mình đang phát triển nghịch, tức là đang lui dần đó. Và cứ một ngày nó qua mà ta thả trôi như thế thì một ngày mất đi. Và ta cứ thả trôi một ngày có nghĩa là ta sẽ mất đi một tháng. Một ngày không tiến bộ là một ngày nó lui sụp, chứ không phải là dừng lại. Nên nhớ như vậy. Và mất một ngày là mất một tháng, mất một tháng là mất một năm, rồi mất luôn một đời người không mấy chốc. Cho nên các vị phải lưu ý về cái chuyện thả trôi đời người và cố gắng đừng để cho mình như lục bình riêu riếu. Điều thứ ba mình đi vào là chính mình bị thua thiệt. Cái thua thiệt thứ nhất á là gì? Thưa già nua lụm cụm. Cái thua thiệt thứ nhất là thua thiệt ở thân. Mình ở trên xe mình mới học được của anh Minh Thiện. Anh nói là ở đời mà người ta sinh con vào giai đoạn tốt nhất là từ 37 tuổi trở lui hả? Hay là 27 quên mất rồi.
Dưới 37 tuổi.
Và thôi trong đạo mình cho cái sự phát triển của trí tuệ nó tới 40 thôi. Ở đây các vị từ 40 trở lui lại được mấy người đâu, đếm ra chắc không có bao nhiêu người. Và thưa các vị, từ cái giai đoạn thanh xuân như thế này mình leo lên đến 40 tuổi mà chưa thể thành tựu được cái học, chưa thể tu tập để hoàn thiện cái tính cách của một người tu, thì trên 40 trở lên là giai đoạn của cái khả năng sử dụng chứ không phải là học nữa. Và người ta còn đi thêm một bước rất xa nữa là tất cả những kiến thức anh học từ bé cho tới năm 13, 14 tuổi thôi là cái kiến thức nền tảng nhất để anh sử dụng luôn cả một đời. Từ 14, 15 đổ về sau cho tới năm 30 tuổi là những giai đoạn anh thu thập thêm để cho nó có cái chiều rộng, hiểu biết nhiều, nhưng mà cái nền tảng căn bản được xây dựng từ bé cho tới 13 tuổi thôi. Và mình để ý là em bé nó học ngoại ngữ rất là nhanh. Lớn như tuổi này rồi, thưa không có cách gì học ngoại ngữ thêm được hết. Học trước nó quên làm sao, cái chuyện hôm qua bữa nay nó quên mất. Cho nên trong cái thế giới người tu mình cho phép là cái giai đoạn mình quân tập, nuôi dưỡng, làm cho mình trưởng thành, làm cho mình đầy đủ nỗ lực là chỉ từ 40 trở lại. Từ 40 tới 50 tuổi là giai đoạn anh đem nó ra sử dụng, chứ không còn là cái giai đoạn của học hỏi thêm gì được bao nhiêu cả. 50 đến 60 thì sao? Những cái học cũ nó rơi rụng bớt. 60 tới 70 thưa nó rơi rụng nhiều hơn. 70 tới 80 ngồi đó nhìn trời cười thôi chứ còn không làm ăn gì được. Và điều đó nó cho chúng ta một cái sự suy gẫm như thế này. Thưa nếu mà mình không có tu học từng ngày thì cái sự thua thiệt nó đến với mình, đó là hình hài này càng già thì công phu thực tập bên ngoài cũng bị trì trệ, khả năng phát triển trí tuệ cũng bị hao mòn, không có thể phát triển được. Ví dụ như cỡ như cô Huệ Duyên đó, bây giờ lên lại Phật 108 lại, cô làm sao cô lại nổi
đứng tá tá đủ.
Chân thì nó đau, nó đòi ngồi. Và muốn tỏ thiền 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, nhưng người ta làm sao tỏ thiền được, ngồi giữa vách tường thở phì phò, thở vào thở ra thôi, chứ còn ngồi kiết già hay là ngồi bán già không thể ngồi được. Nó rất là trở ngại cho chuyện tu. Rồi thêm cái điều nữa là sức khỏe của hình hài nó đi xuống, nghĩa là đời sống bên trong ý chí mình nó cũng yếu nữa. Ngày xưa lúc còn trẻ mình gan, nhưng mà tới già là mặt nó lưng, tự nhiên mình nhát gan à. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Rồi thêm cái nữa là đời sống lúc 40 tuổi trở xuống mình chưa có nuôi dưỡng đủ để cho nó hình thành cái tính cách của một người tu, để tâm hồn nó điềm đạm, nó thuần hòa. Thế thì mình già, có khi cái tập khí cũ nó rất là mạnh, cho nên thay vì cái lời nói đó người ta nói vào lúc tuổi trẻ mình không có giận, bây giờ người ta nói mình giận dễ vô cùng, dễ sân si, dễ bực bội, dễ phiền não, dễ giận tức lắm là nếu không khéo tu từ lúc bé. Cho nên cái thua thiệt nơi chính tự thân ta. Thưa các vị, nếu mình không khéo nuôi dưỡng thì mình thua thiệt nhiều mặt lắm. Tuổi già lụm cụm không tu được nè, cái ý chí của mình nó bị lụt lại nè, đời sống tâm linh mình nó không thể phát triển được nè. Cả ba điều này nó cùng phát sinh nếu ta thả trôi ngày tháng, ta không cố gắng tu, thì cái thua thiệt chính tự thân là như thế. Rồi thua thiệt bên ngoài nữa là gì? Mình không có tu giỏi lúc trẻ, cho nên tới lúc tuổi mình làm thượng tọa rồi, mình muốn nói một bài pháp, nói chữ nghĩa nó không chịu ra, nó ở trong này cho nên nhất định là kéo ra từng chữ nó không chịu ra, giống như người ta kéo kẹo đục vậy đó, kéo gần chết nó không có ra, tội nghiệp chứ. Rồi lúc mình muốn hành xử một cách uy phong cho nó ra vẻ ông thượng tọa, mình hành xử không có được, nó vụng về cái này, nó vụng về cái kia, dạy chuyện lặt vặt qua nghi tế hạnh không dạy được, giảng giải kinh điển sâu sắc giảng giải cũng không có xong, hướng dẫn Phật tử sống làm sao để cho nó có sự hòa ái hạnh phúc trong gia đình mình cũng chẳng có kinh nghiệm. Tại sao mình đi tu rồi mình có biết gì về đời sống gia đình người ta đâu mà hướng dẫn người ta? Rồi thua thiệt đủ mọi thứ hết. Ví dụ như các vị đã từng sống trong đời sống gia đình, cọ sát với xã hội, tiếp xúc với bao nhiêu người, các vị còn có được chút kinh nghiệm của đời sống để có thể giúp người ta. Còn mình luyện vô già lao, mình nhẫn nhơ qua ngày, ăn tiêu của tính thí, không cần đổ chút mồ hôi gì, mình cũng sống cho tới ngần ấy tuổi. Thế thì cái khổ đau của cuộc đời mình đâu đã nếm, chuyện nuôi con mình đâu đã biết, rồi chuyện dạy dỗ em bé mình cũng chưa hề, tiếp xúc với giới học đường mình cũng chưa hề, tiếp xúc người già, tiếp xúc người bệnh, tiếp xúc xã hội, bị xã hội đầy đọ, dằn lên, ép xuống, đá lên đá xuống, mình không có kinh nghiệm. Mình chỉ có mỗi một cái kinh nghiệm duy nhất, đó là tới bữa ôm bác lên ăn, trưa vào phòng ngủ, chiều lên tụng thời kinh, xong. Thế thì mình làm sao mình dạy được người ta? Không làm chỗ nương được cho người xuất gia tu hành, không làm chỗ nương được cho người cư gia Phật tử. Một đời đi qua xuông, thưa các vị, thua thiệt chính mình lớn lao vô cùng là như thế. Không có danh, không được kính trọng. Dĩ nhiên điều này tất yếu thôi, mình đã làm được điều gì đâu mà được ai kính trọng. Cho nên thua thiệt lớn lao vô cùng nếu chúng ta không khéo sử dụng mỗi ngày đến cuộc đời mình để tu tập, rất là tội nghiệp cho đời tu chúng ta. Và đa phần thưa các vị, nếu tuổi trẻ các vị không có cố gắng nỗ lực thì lâm vào cái tình trạng đến già như tôi thiệt thòi lắm. Giờ mình dừng cho các vị mấy phút á, hỏi gì hỏi. Mình chia sẻ thiệt thòi nơi thân. Cái thứ hai nữa là cái thiệt thòi nơi tâm. Thua thiệt nơi tâm. Thua thiệt nơi tâm là gì? Không có trí tuệ nè, vô trí. Thứ hai là mình cũng không có ngôn ngữ, vô từ. Mình đã học hành gì đâu mà có chữ nghĩa nói như ta. Thứ ba là không có kinh nghiệm sống nữa. Thứ tư là mình cũng không có kinh nghiệm tu tập. Không có trí tuệ nè. Nói năng thì lộn cà lộn cổm nè. Muốn chia sẻ kinh nghiệm sống để dạy người ta mình cũng không có nè. Rồi muốn dạy dỗ đồ chúng để cho có thể tiến thân tu tập được thì mình cũng không có. Không có kinh nghiệm tu tập, mình thua thiệt vô cùng á. Cho nên các vị hãy cố gắng đừng bỏ ngày tháng trôi qua. Một ngày đến với mình phải trân quý trong hai bàn tay. Một ngày viết 4 câu thơ bỏ vô túi vậy nè, học cho thuộc. Đã có ai làm cái đó chưa? Chưa.
Dạ có viết mà học.
Thấy nó viết cũng làm bộ viết. Cái quan trọng là học đều mỗi ngày, chứ không phải viết học một ngày rồi 3 tháng sau mới bắt đầu làm lại, thế thì thất bại lắm. Các vị phải nhớ là mỗi ngày mình học một câu thôi. Và tôi cũng biết cái thân phận thiệt thòi của tôi, cho nên mỗi sáng tôi cũng phải chịu khó viết 2 câu học. Bằng chứng rất là rõ, sáng nay Minh Thuận lên thì thấy tôi đang dở sách ngổn ngang vậy. Vừa chế nước uống, vừa ăn một chút thức ăn buổi sáng, nhưng mà bên cạnh thì tập vở để ngổn ngang hết. Và so ra thì mình thiệt thòi hơn quý thầy cô đây rất là nhiều nha. Thiệt thòi là sao? Dạ thưa, không có thì giờ chứ. Đâu có thì giờ học. Mình bận lắm à. Rất là tội nghiệp. Nếu mà tôi kể cho quý vị nghe, quý vị thấy chảy nước mắt lắm à. Ví dụ như hôm thứ bảy tuần rồi ha, sáng về mình tụng thủy sám 2 tiếng đồng hồ nè, chiều tụng thủy sám 2 tiếng đồng hồ nè, tụng ra đâu đó ăn cái chi, cái leo lên xe đi lên tới Xá Lợi dạy 2 tiếng đồng hồ, quý thầy đưa về ngay buổi tối, về tới nhà 11 giờ mấy mới tới học viện. Sáng chủ nhật thì cũng lao sao đi tụng kinh gì đó, chưa kịp ăn thì phải đi xuống Huệ Quang để dạy buổi chiều ở Huệ Quang. Rồi về nhà thì thưa các vị là mình lại thêm một cái nghiệp mới, mà mình mới qua Mỹ này mới chiêu cảm cái thứ nghiệp này nha. Nghiệp rất là nặng, đó là phải ngồi trước cái máy computer để làm mấy cái CD. Mất thì giờ vô cùng. Phải nghe từ đầu tới cuối, một buổi dạy 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Về nhà nghe mất 2 tiếng đồng hồ nữa là các vị thấy đâu có thì giờ nhiều. Rồi vô lý mình vô mình nói bổn cũ soạn lại hoài sao. Cho nên còn phải đọc vào kinh. Rồi đọc vào kinh đâu đủ, xếp chân kiết già thiền tọa mỗi tối mỗi khuya. Rồi mình cũng phải làm với chúng nữa. Tính ra quý thầy cô nhiều thì giờ hơn mình. Chắc vậy. Rõ ràng là thì giờ mình rất là hẹp. Thôi giờ tới giờ rồi đó, dừng ở đây. Hẹn chiều nay gặp mặt, chiều nay đi vào bài này tiếp. Giờ trước khi hồi hướng thì mong rằng đại chúng nhớ cho là đừng có thả trôi qua ngày. Mỗi một ngày đến với chúng ta rất là quý. Các vị có phước vô cùng ở trên cái vùng đất nó yên bình như thế này, rồi được hòa thượng thương yêu, được thí chủ quý trọng, chúng ta có cái điều kiện cơm ăn áo mặc nhà ở rất là yên, không phải lo lắng gì cả. Cho nên hãy dành thì giờ một ngày cho sự tu, đừng để ngày tháng trôi qua rất là uổng. Thiệt thòi lớn nhất là thiệt thòi cho chính mình. Mình có lợi thì tự nhiên bao nhiêu người có lợi. Mình để cho mình trôi qua, không có nuôi dưỡng mình, tâm đạo mình không lớn, tâm bồ đề mình không có vững chãi, thì sự thiệt thòi của mình đã đành rồi, nó gây cái thiệt thòi xung quanh rất là lớn. Mong rằng các vị cố gắng thiệt giỏi, gần nhất là đừng có cô phụ công tôi nói sôi gọt miếng. Bây giờ mời hồi hướng rồi chiều chúng ta gặp mình đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để